Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Trường An.
Việt Nam lại bị đề nghị đưa vào danh sách đen vì đàn áp tôn giáo. Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đề nghị chính quyền Biden liệt tên Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Đây là lần thứ 15 ủy ban này đưa ra đề nghị vừa nêu sau khi Việt Nam được loại tên khỏi danh sách này vào năm 2006. Trong báo cáo mới nhất, Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế cho biết là vào năm ngoái, Việt Nam có một số cải thiện đáng chú ý về quyền tự do tôn giáo, nhưng vẫn duy trì đạo luật tín ngưỡng có hiệu lực vào năm 2018, với nội dung siết chặt các hoạt động tôn giáo trên toàn quốc và trừng phạt các giáo hội không nằm trong hệ thống tôn giáo quốc doanh. Bản báo cáo nêu lên một số vụ sách nhiễu và đàn áp các nhóm tôn giáo mà Hà Nội chụp mũ là tà đạo hay dị giáo hồi năm ngoái. Các vụ đàn áp thường phát xuất từ các bài mạ lị và bôi nhọ trên các tờ báo công an hay quân đội. Điển hình như tờ Công An đã đăng tải nhiều bài công kích Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Tây Nguyên trước khi bắt giam hàng loạt tín đồ của giáo phái này. Ủy ban Bảo vệ Tôn giáo Quốc tế là một tổ chức độc lập được hình thành vào năm 1998, chuyên cố vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới.
Hơn 5.000 công nhân đình công ở tỉnh Nghệ An. Hơn 5.000 công nhân thuộc nhà máy sản xuất giày dép Việt Glory ở tỉnh Nghệ An đã đồng loạt đình công suốt 2 ngày qua nhằm yêu cầu công ty phải tăng lương và cấp tiền thâm niên. Cần biết là vào sáng thứ Hai, ngày 7 tháng 2, công ty này trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết. Nhưng đến trưa thì công nhân bắt đầu đình công vì suốt 2 năm qua, công nhân không được tăng lương, không đủ trang trải vật giá leo thang mỗi năm. Ngoài ra, các công nhân làm lâu năm không được thưởng tiền thâm niên. Cho đến trưa hôm qua, thứ Ba, ngày 8 tháng 2, công ty này vẫn chưa trả lời về yêu cầu của công nhân. Nhưng một hành động bên vực công ty Việt Glory, một quan chức công đoàn Nghệ An tuyên bố là vào đầu năm 2021, theo đề nghị của công nhân, công ty đã có một số phụ cấp như tiền thưởng chuyên cần, phụ cấp con nhỏ và tiền xăng.
Các cây xăng ở miền Tây đồng loạt đóng cửa với lý do hết xăng. Nhiều cây xăng ở các tỉnh An Giang, Sóc Trăng đã đồng loạt treo bảng hết xăng hay chỉ bán nhỏ giọt trong 2 ngày qua. Việc tạm ngưng buôn bán xăng dầu diễn ra chỉ vài tuần sau khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tuyên bố sắp phá sản vì thua lỗ và cần nhà nước giải cứu khẩn cấp. Trong vòng mấy tuần qua, giá xăng dầu đã gia tăng vài đợt với lý do là giá dầu thô đã tăng vọt trên toàn cầu. Vào hôm qua thứ Ba, ngày 8 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kêu gọi phải bảo đảm cung cấp xăng dầu cho giới doanh nghiệp để khôi phục nền kinh tế sau đại dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, ông Thành không đề ra biện pháp nào để thực hiện được điều này. Trong khi đó, một chủ nhân cây xăng ở Sóc Trăng cho biết là các đại lý ở Cần Thơ đã ngưng cung cấp từ ngày 26 Tết, khiến các cây xăng ở Sóc Trăng đành phải đóng cửa.
Bắc Hàn thiết lập căn cứ hỏa tiễn liên lục địa ở sát Hoa Lục. Các thông ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy bạo quyền Bắc Hàn đã xây dựng một căn cứ hỏa tiễn liên lục địa sát biên giới với Trung Cộng. Căn cứ này nằm tại tỉnh Chang'an, cách biên giới Trung Cộng khoảng 25 cây số và cách thủ đô Bình Nhưỡng 280 cây số. Theo nhận định của chuyên gia, đây là thủ đoạn của Bắc Hàn trước mối đe dọa tấn công. Lý do là với khoảng cách quá sát Hoa Lục, bất cứ cuộc tấn công nào cũng có thể bị bắn lầm vào lãnh thổ Hoa Lục. Vào tháng trước, Bắc Hàn đã phóng thử nghiệm một số hỏa tiễn đủ loại từ tỉnh Trang Giang, trong đó có hỏa tiễn tầm xa Quang Son 12. Trong báo cáo mới nhất, Liên Hợp Quốc nghi ngờ là Bắc Hàn đã gia tăng sản xuất hỏa tiễn tầm xa từ nguồn tiền ảo mà tin tặc nước này đánh cắp được trên mạng.
Mỹ đồng ý bắn thêm phi đạn Patriot cho Đài Loan. Chính phủ Mỹ vừa đồng ý bắn thêm cho Đài Loan các dàn phi đạn Patriot có tổng trị giá hơn 100 triệu Mỹ Kim, nhằm tăng cường hệ thống chống phi đạn của đảo quốc này. Ngoài các phi đạn, hợp đồng mua bán cũng kèm theo dịch vụ bảo trì và cải tiến hệ thống phi đạn phòng thủ của Đài Loan. Tuy nhiên, hợp đồng này cần phải được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua trong vài ngày tới. Ngay sau khi nhận được tin, chính phủ Đài Loan đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ trong bối cảnh Trung Cộng ngày càng gia tăng áp lực đối với đảo quốc này. Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ hy vọng là hợp đồng này sẽ được nhanh chóng thông qua.